Thì khi mà thấy như vậy rồi thì ở trên hư không, nghĩa là tức thời hàng chư thiên ở giữa hư không lớn tiếng sướng rằng: khỏi đây vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức, vô số thế giới có nước tên là Ta Bà, trong đó có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Hiện nay vì các đại Bồ Tát nói kinh Đại Thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa, giáo Bồ Tát các Phật sở hộ niệm, các ông phải thâm tâm tùy hỷ, cũng nên lễ bái cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Các chúng sanh đó nghe tiếng nói giữa hư không rồi chắp tay xoay về cõi Ta Bà nói thế này: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Dùng các món hương hoa, chuỗi ngọc, phan lộng và các đồ trang nghiêm nơi thân, những vật tốt bằng chân báo đều đồng dối rải vào cõi Ta Bà. Các vật rải đó từ mười phương đến, thí như mây nhóm biến thành màn báo trùm khắp trên các đức Phật ở trong đây. Bây giờ mười phương cõi nước thông đạt không ngại như một cõi Phật. Nghĩa là khi đó thì ở trên hư không đó mới có tiếng chư thiên sướng qua cõi đây vô lượng vô biên, nghĩa là vô số thế giới đó có cõi Ta Bà, có Phật Thích Ca cùng chúng đại Bồ Tát đang nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, các ông phải là hết lòng tùy hỷ. Thì khi đó thì các chúng sanh đó thì mới nghĩa là chắp tay hướng về cõi này, xưng Nam Mô Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là sao? Sao mà gọi là chư thiên mà ở giữa hư không sướng lời? Tức là ở đây là ở trong cái tâm không đó đó mà cảm được ánh sáng của Phật. Nghĩa là chư thiên ở trong hư không đó cảm được ánh sáng của Phật mà nó dội tới đó. Cho nên rồi nghĩa là mới sướng lên những cái lời như vậy để cho chúng hội nghĩa là biết rõ chính đó là ở cõi Ta Bà Phật Thích Ca Mâu Ni đang nói pháp qua. Nghĩa là ở trong cái tâm mà gọi là cái tâm sống không của mình, từ cái tâm mà không đó, tức là không có những cái niệm kia đây, những cái niệm mà phải quấy lăng xăng hưng thua, thì được cái tâm không đó thì từ đó mà cảm được ánh sáng Phật này. Mà cảm được ánh sáng Phật này thì sao? Thì sẽ thấy cả hội Liên Sơn ở ngay trước mắt. Ngay đó thì thấy được cả hội Liên Sơn ngay trước mắt. Nghĩa là mình sẽ tỏa sáng được cái diệu pháp, gọi là cái diệu pháp qua này. Rồi từ đó đó thì mình mới chuyển dạy cho người, thì khiến người phát tâm được tùy hỷ, phải không? Rồi mọi người khi mà nghe biết như vậy rồi thì đều nghĩa là chắp tay soi về Phật một lòng quý kính cung kính, xưng là Nam Mô Phật Thích Ca, Nam Mô Phật Thích Ca đó. Tức là sao? Tức là hết lòng quý kính trở về. Đó. Biết có cái việc này từ lâu mình bỏ quên, phải không? Có, cho nên xưa giờ là không có thấy, phải không? Cho nên bây giờ nhờ cái ánh sáng đó, nhờ cái tiếng đó rồi mới biết được, tức là nhớ được, thì biết là có việc đó mình bỏ quên rồi. Nhưng mà khi biết có rồi thì sao? Thì đây là dùng các cái món hương hoa chuỗi ngọc rồi đó để mà cúng dường, tức là sao? Tức là xả những cái chỗ chấp, những cái chỗ này là những cái chỗ chấp giữ, xả những cái chỗ chấp giữ từ lâu đó để mà dâng cúng dường Phật thì mới sống được ở trong tri kiến Phật. Mà như vậy thì khi mà sống được trong kiến Phật thì sao? Thì mười phương cõi nước thông suốt là một cõi, tức là không còn thấy có ngăn ngại đây kia nữa. Nghĩa là trong ánh sáng của tri kiến Phật đó thì không còn thấy có ranh giới ở đây ở kia. Mình mà vừa nghĩ có đây kia thì sao? Vừa nghĩ có đây kia là cách tri kiến Phật liền. Còn đã sống trong tri kiến Phật này thì không còn thấy có đây kia. Cho nên là mười phương thông suốt không ngại là như vậy đó. Rồi khi đó Phật bảo đại chúng: bực thượng hạnh Bồ Tát Hải, thành lực của các đức Phật vô lượng vô biên bất khả tư nghị như thế, nếu ta dùng thành lực đó trong vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô số kiếp vì để chúc lụy mà nói công đức của kinh này vẫn chẳng hết được, Tóm nói đó, tất cả pháp của Như Lai, có tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí yếu của Như Lai, tất cả việc rất sâu của Như Lai đều tuyên bài rõ nói trong kinh này. Cho nên các ông sau khi Như Lai diệt độ phải một lòng thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép đúng như lời nói mà tu hành. Cõi nước chỗ nào nếu có người thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép đúng như lời tu hành, hoặc là chỗ có quyển kinh, hoặc ở trong vườn, hoặc ở trong rừng, hoặc dưới cây, hoặc tăng phường, hoặc nhà bạch y, hoặc ở điện đường, hoặc núi hang đồng trống, trong đó đều nên dựng tháp cúng dường. Vì sao? Phải biết chỗ đó chính là đạo tràng. Các đức Phật ở đây mà đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, các đức Phật ở đây mà chuyển pháp luân, các đức Phật ở đây mà nhập niết bàn. Đây là Phật nhấn mạnh lại, nói rõ ràng, thấy không? Nghĩa là sao? Nghĩa là đây là thần lực của đức Phật, thấy không? Nghĩa là vô lượng vô biên bất khả tư nghị như thế đó. Nếu mà dùng thần lực đó để mà chúc lệ nói về cái công đức của kinh này cũng không thể nói hết được. Nghĩa là đây là Như Lai ngài sắp coi như là trao cái gia nghiệp đó, như sắp trao cái gia nghiệp này để cho cái người mà đích thực gìn giữ, cảm nhận, khiến cho người cảm nhận được cái ý sâu xa đó, cho nên ngài mới dùng cái thần lực để mà hiển bày, để ngầm cái ý chỉ đó. Nghĩa là sao? Cái chỗ này chỗ nói không thể hết được. Nghĩa là ngài nói dùng cái thần lực mà như vậy đó, mà ở trong mà vô lượng trăm nghìn kiếp để mà nói cũng không thể nói hết chỗ đó nữa. Thì vậy tức là ngài muốn nói cái gì? Tức là muốn nói hết chỗ đó là phải nói sao? Tức là đây là muốn nhắc là phải vượt qua mọi dấu vết của ngôn ngữ chữ nghĩa. Nghĩa là mình phải thấy thấu qua chữ nghĩa, thấu qua ngôn ngữ, để mình tự mình á cảm nhận được đến cái chỗ không thể nghi bàn đó. Thì chỗ đó là chỗ Phật muốn, nghĩa là chúc lị mình đó, muốn dặn dò mình đó. Cho nên đây hiện thần lực, là cái thần lực là chỉ cho nó ngoài sức tưởng tượng của mọi người, không? Nhưng mà thần lực như vậy còn nói không hết nữa. Thì như vậy là cái chỗ này tình thức không thể đến được, phải không? Là mình phải chứng nghiệm qua thôi. Bởi vậy mà đây thì Phật nói với những cái bậc Bồ Tát mà gọi là thượng hạnh, thượng hạnh, không? Thì vậy rõ ràng đây là cái phần này là muốn chỉ cái gì? Đây là muốn chỉ là cái chỗ thực hành, chỗ hành trì, cái chỗ thực sống. Cho nên nói với các Bồ Tát thượng hạnh, hạnh bậc thượng, thì như vậy là chỗ hành trì, chỗ sống, chứ không phải là chỗ lý giải. Nếu ở đây mà mình cứ ngồi đó mà lý giải hoài không tới đâu hết, phải thực sống thôi. Cho nên như vậy thì quý vị cũng như đây mà ngồi mà mình cứ lý giải mà Phật thần lực như thế này như thế kia cái đó, lý giải hoài nhưng mà có dính dáng nhỉ, nhưng phải thực sống thôi thì mới cảm nghiệm được trong đó, phải không? Cho nên là Phật đây Phật mới nói sao, ngài tóm lại những tất cả những pháp mà Như Lai mà có, những thần lực Như Lai mà được đó đều là từ kinh này, đều trong kinh này nói rõ hết. Như vậy thì ở chỗ nào có kinh này, có người thọ trì thì sao? Thì tức đó là đạo tràng. Chính ở đó là Đức Phật ở đây mà thành đạo, Đức Phật ở đây mà nói pháp, Đức Phật ở đây mà nhập niết bàn. Nghĩa là sao? Nghĩa là ở chỗ nào có kinh này, có người thọ trì này, tức là chỗ nào có ánh sáng trì kinh Phật là chỗ đó có Phật. Hiểu không? Nghĩa là chỗ nào mà có ánh sáng trì kinh Phật là chỗ đó có Phật thôi. Thì chính đó là đạo tràng thôi. Phật thành đạo là Phật thành ở trong đó, rồi nói pháp cũng ở trong đó, nói nhập niết bàn là sao, là cũng nhập ở trong đó, phải không? Rõ ràng như vậy thôi. Như vậy là nếu mà người mà sống ở trong đó thì sao? Thì thường thấy Phật, phải không? Nếu người mà sống được trong đó là thường thấy Phật, cho nên Phật ở trong đó mà nói pháp, mà thành đạo, mà nhập niết bàn. Vậy thì chính ngay đó là đạo tràng. Thì đạo tràng, vậy quý vị hiểu đạo tràng, vậy thì đạo tràng ở đâu? Ở ngay tâm giác ngộ của mình thôi, chứ không phải là cái đạo tràng là ở những cái hình thức ngôi chùa này chỗ kia, phải không? Mà bây giờ mình dễ mắc kẹt, phải không? Đạo tràng, thường thường mình nói đạo tràng là sao? Đạo tràng là chỗ ngôi chùa, ở chỗ chánh điện, hoặc trong nhà tổ, phải không? Chỗ mình tới mình xin quà, phải không? Mà như vậy thì có khi trong đó rồi còn tranh giành nhân ngã với nhau nữa, phải không? Đạo tràng này là đạo tràng của tôi, đạo tràng kia là đạo tràng của anh, đạo tràng của tôi hay đạo tràng của anh dở nữa, phải không? Như vậy thì sao? Hết đạo tràng, hết thanh tịnh rồi. Cho nên đây phải hiểu được đạo tràng là chính là ngay nơi cái tâm giác ngộ mình, tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì đâu cũng là đạo tràng hết, phải không? Cho nên nếu mà mỗi bước đi của mình đó, mỗi một bước đi mà đều bước ở trong ánh sáng của chi cái Phật á, thì sao? Thì bước bước đều là đạo tràng. Nghĩa là mỗi bước đi mà đều mình đi trong ánh sáng của chi kiến Phật, tức là đi trong ánh sáng của thanh tịnh, của tỉnh giác, thì mỗi bước đều là đạo tràng hết. Dưới mỗi bước chân của mình đó đều có nở hoa trang hết à, khỏi cần phải nghĩa là có thành thông gì mới có, phải không? Còn bây giờ ở đây ngồi trong chánh điện, ngồi trong nhà tổ mà sanh tâm nhân ngã với nhau, sanh chi với nhau á, thì chỉ thấy là cái gì? Thấy là bùn nhơ, là bụi bặm thôi, không thấy đạo tràng đâu hết. Phải hiểu được cái ý nghĩa đó. Chứ nhiều khi rồi mình nghĩa là không thấy được rồi cái ở trên cái coi như là cái danh từ đó. Thí dụ nói đạo tràng này, đạo tràng kia cũng là cái danh từ thôi, thì chấp vào danh từ đó, gán cho cái đó là cái của tôi, phải không? Thì cái tôi mình đã gán vào cái đó là cái tôi tập thể, phải không? Thì rồi mắc kẹt trong đó. Cho nên đây phải hiểu được ý đó. Như vậy thì phải luôn luôn gìn giữ cái ánh sáng pháp hoa cho nó sáng khắp mọi nơi như vậy, phải không? Thì như vậy đó là cái chỗ Phật phó chúc. Cho nên Phật chúc lỵ là chúc lỵ chỗ đó đó. Chứ nhiều khi là mình không hiểu là nó là Phật phó chúc là tức là hiện thành tâm là phó chúc, tức là đem cái gì phó chúc đó rồi mình lại tưởng tượng thêm nữa. Phó chúc thì phó chúc chính ở chỗ này, tức nghĩa là lúc nào cũng luôn giữ được cái ánh sáng của giác ngộ hay là ánh sáng của tri kiến Phật, nó được sáng luôn luôn, được liên tục, chỗ nào cũng có ánh sáng đó hết, thì đó là chỗ Phật chúc lỵ cho mình đó, Phật dặn dò chỗ đó, Phật hộ niệm cũng hộ niệm chỗ đó.